Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 10 tháng 8 2020. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta cũng học tiếp vô cái phần tùy phiền não. Mình nhớ rằng hôm buổi học rồi mình có giải thích tùy phiền não nó chia ra làm 3 nhóm. Để coi lại có phải không?
Dạ, cũng mới về nhóm đầu.
Tức là mình mới đi vô nhóm đầu thôi. Cái từ ở trong dường như ở trong luận thư và từ điển Phật Quang người ta dùng, ta chia ra làm nhóm đầu, đó gọi là nhóm đại phiền não địa pháp. Chữ địa này thưa đại chúng rằng mình đừng có hiểu là đất nghe, nó là một trạng huống, nó là một trạng thái phiền não nặng nề. Và chúng ta biết rằng tùy phiền não thì điều thứ nhất là nó nương vào hai cái đặc tính mà nó sinh khởi. Thứ nhất là nó nương vào căn bản phiền não. Điều thứ hai đó là tùy vào cái mức độ nó liên kết với một cái tên nào đó mà nó có thể phát sinh ra cái trạng thái rất là nặng nề hoặc là nó nhẹ nhàng. Dùng cái từ này thì nó không có chuẩn lắm, nhưng mà ta nên hình dung rằng là đôi khi một loại tùy phiền não nó không phải là đơn độc sinh trưởng, mà nó lại kèm theo với những loại tùy phiền não khác. Nó lôi kéo rất là đông để làm thành sức mạnh và nó dẫn dắt ta đi vào cái trạng thái buồn phiền, căm tức, giận dữ, bất an. Ví dụ như phẫn và hận đó là một cái thể loại nó nằm về cái nhóm thứ ba của tùy phiền não địa pháp. Thế nhưng mà hai cái anh chàng này nó là dễ phát sinh cùng một lúc nghe. Phẫn có nghĩa là mình hơi khó chịu, hơi bực mình. Thế rồi hận nghĩa là sự căm ghét. Và hai cái điều này dường như nó dính liền nhau rất là dễ dàng. Do vậy cho nên các vị nên hiểu cái nghĩa đầu tiên đó là đại phiền não địa pháp. Nó hàm nghĩa rằng là cái trạng thái phiền não này nó rất là khó trị liệu. Điều thứ hai, nó luôn đi kèm với căn bản phiền não. Điều thứ ba là có khi nó sinh khởi thì nó lại lôi thêm rất là nhiều bạn bè bằng hữu của nó. Do vậy cho nên gọi là đại phiền não địa pháp. Nó gồm có phóng dật, có giải đại, có bất tính, có hôn trầm và có trạo cử. Đó là năm tên. Và hai cái tên được gọi là đại bất thiện địa pháp. Hai tên này thì nó lại rất là giản dị, đó là vô tàm và vô quý. Người ta gọi đại bất thiện có hàm nghĩa rằng là cái đặc tính này, thưa đại chúng, là khi nó có mặt thì nó dễ phá vỡ thiện pháp của chúng ta. Điều thứ hai là nó có thể chuyển hóa được để bước vào cái trạng thái tâm hành thiện rất là dễ. Tại vì khi vô tàm, vô quý nó có mặt thì có khi anh không còn liêm sĩ chi cả. Thế nhưng mà cái trạng thái này, thưa các vị, nó tùy vào cái mức độ vụng tu hoặc khéo tu của chúng ta. Nó có thể chuyển thành là từ vô tàm, vô quý, nó chuyển thành hữu tàm, hữu quý rất là gần gũi. Thế nhưng nếu mà vô tàm, vô quý mà nó đi đến cái chiều sâu hơn thì thưa đại chúng là nó đưa đến cái tình trạng có khi là chúng ta lâm vô sự khó khăn, đó là càng ngày càng bị ám ảnh, tức là tự ti mặc cảm càng ngày càng nặng. Và tự ti mặc cảm đó là cái bệnh chứng đầu để phát sinh trầm cảm á. Người nào tàm quý một cách quá là nặng nề và nó bám chặt vào tâm thức của chúng ta, có khi nó đưa đến cái tình trạng là tự mình cảm thấy là càng ngày càng chìm lặng vô cái tình trạng là mặc cảm, tự ti. Mặc cảm này không khéo chữa trị, không gần bằng hữu thiện tri thức, tu tập, không có một cái tăng thân để mình tựa nương á, thì đưa đến cái tình trạng trầm cảm rất là dễ. À, chừng như cái bệnh này nó là cái loại bệnh rất là phổ thông trên xã hội Hoa Kỳ nhé. Thưa đại chúng rằng là mình có mặt nơi đất nước này nó không có lâu lắm, khoảng chừng gần 20 năm thôi. Và mình tiếp xúc rất là nhiều và đi dạy rất là nhiều nơi, gặp nhiều cái trường hợp là các em các em, đây là em trai có, em gái có. Cái tình trạng xấu hổ thưa các vị là nó đưa đến, có khi là nó ở cái tuổi trung học thôi mà nó về nhà nó treo cổ nó chết. Hỏi ra thì thưa các vị là do vì nó không cảm thấy thoải mái khi nó kết thân với một cô gái. Đó là trường hợp con trai nghe. Thế rồi nó thích một thằng bạn trai, người ta gọi là đồng tính luyến ái đó. Thế rồi gia đình bố mẹ nó vô cùng là khó chịu, bảo nó là mi như thế này, bệnh hoạn thế kia vân vân. Rồi cuối cùng đưa đến cái sự trầm cảm của nó. Và đầu tiên đó là mặc cảm, cảm thấy cái điều này nó rất là không bình thường đối với người Việt. Thế rồi thưa các vị rằng là nó treo cổ nó chết. Và nhìn ra thì rất là tội, nó vừa thông minh nè, nó vừa đẹp đẽ nè. Nó đâu có cái gì mất bình thường bên ngoài đâu. Có điều thưa các vị là chúng ta cũng không biết là lý do gì nó đưa đến cái tình trạng là tự nhiên nó không có phát triển tâm thức một cách bình thường, thương một cô gái bình thường mà nó lại thương thằng bạn trai. Và cái áp lực của gia đình, nhất là của bố, thưa các vị cũng không chấp nhận chuyện này. Tới cuối cùng rồi khi mất một đứa con rồi, trong cái tình trạng rất ư là tội nghiệp như vậy, rồi bây giờ là đầy cái sự ân hận, nhưng mà chuyện đã rồi không cách chi cứu lại được. Cho nên mình giải thích hai cái phần gọi là đại bất thiện địa pháp. Nó có hai tên thôi, là một là vô tàm, hai là vô quý. Để các vị nhận diện rằng là nó rất ư là gần với thiện pháp. Nếu tàm và quý được chúng ta sử dụng một cách đúng đắn thì nó làm thành cái chi của người tu. Nó làm thành cái tính cách rất ư là đẹp đẽ của người tu nghe. Một người xuất gia mà có tàm quý á, thì thưa các vị họ có nhân cách đẹp đẽ cư xử với Phật tử tín đồ. Họ biết tự trọng, họ có lương tâm, giá trị họ cao quý. Cái điều này thưa đại chúng rằng là những trạng thái tâm hành nó dích dắt qua về, có khi mình khó nhận biết lắm nghe. Phật tử Mỹ này đôi khi nó rất là khó chịu nhiều điều, chúng ta nên cẩn trọng về điều này. Ví dụ như nó quý trọng người tu chúng ta, nó đến với chùa rất là ngọt ngào, và mình nhờ đó là chở đi chợ thôi. Giản dị nhất là cái chuyện này rất là gần trong đời sống bình thường của ta. Thế là nó chở mình đi chợ, nó cùng đi với mình. Và thưa các vị rằng là mình mua đồ một xe rồi tới chừng đẩy ngang qua chỗ lấy tiền á, thì đôi khi vì lịch sử nó nói thưa thầy hoặc thưa sư cô con trả tiền cho. Và các vị hình dung rằng là người Phật tử ta, cái đó là cái cách lịch sử bình thường, mà người tu chúng ta thì có khi tâm rất là hời hợt và cũng chân thật. Cho nên nghĩ rằng là anh nói như vậy thì anh trả tiền, đâu có lý do gì mà bận tâm. Thế là lần thứ nhất rất là hoan hỷ. Lần thứ hai thưa các vị rằng là chùa mình đôi khi nó cũng rất là nhiều cái sự đơn chiếc, không có người lái xe đi. Thế cho nên mình lại nhờ nó lần thứ hai, nhờ nó lần thứ ba. Và có việc chi thì cứ kêu nó chở mình đi, chở đi ra đi về. Thưa các vị, lần đầu thì nó trả tiền cho, lòng nó không có gì khó khăn cả. Thế lần thứ hai, lần thứ ba thì các vị thấy rằng là nó khó khăn rồi đây. Và dần dần gọi tới nó bảo rằng hôm nay có công việc bận lắm, xin sư cô hoặc thầy là con không thể giúp được. Thì biết rằng là nó quay lưng lại với mình rồi đó. Cho nên thưa các vị, những cái việc rất ư là nhỏ nhặt như thế này, gọi là hữu tàm hữu quý, nó có hàm nghĩa rằng là dù rằng nó hết lòng, nhưng mà thưa các vị, cái nào mình mua mình cứ trả tiền cho chắc ăn. Bao giờ anh cúng á, anh cứ mua anh đi cúng. Thì đây là cái cách cư xử người tu chúng ta nghe. Nó làm thành cái giá trị, và tất nhiên là không ai có thể phiền hà gì ta. Và cái giao tình giữa mình với Phật tử như vậy nó rất là bền bỉ. Còn không thì thưa đại chúng là ta gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Và mình chớ có nghe lời ngọt ngào Phật tử bảo rằng là sư cô cần cái chi hoặc thầy cần cái chi con mua cho. Thưa các vị, điều đó có khi họ nói lịch sự thế thôi. Nhưng mà rồi ta nên hiểu một điều rằng trên đất nước Hoa Kỳ này, mọi đồng tiền của người ta kiếm ra nó bằng mồ hôi và nước mắt. Và chưa ai có thể bưng một cái thúng cá mẹt hoặc gánh một cái gánh thôi đi bán để kiếm tiền dạo cho mất công. Tiền nó khó kiếm vô cùng mà xài thì rất là dễ. Cho nên thưa đại chúng rằng là một trong những điều tàm quý của người tu, nó làm thành cái chi? Làm thành cái giá trị của người xuất gia. Và người xuất gia mà có tàm có quý là thưa các vị, sống bất cứ nơi đâu các vị được người ta quý trọng. Và cái giao tình của mình với người tu với nhau, hoặc là với những người cư sĩ, không hề bị người ta coi thường đánh giá và người ta quay lưng lại. Đấy là cái việc rất bình thường, nhỏ nhặt nhất trong đời sống tu. Mà nếu mình không để ý, thưa các vị, đây là cái vụng về đưa đến cái tình trạng là càng ngày càng vô tàm, vô quý. Và cái từ này mà nếu chúng ta không khéo thì dần dần họ sẽ miệt thị, họ coi thường. Và chúng ta dễ lâm vô tình trạng bị người Phật tử quay lưng là như vậy. Cho nên gọi nó là đại bất thiện địa pháp, là cái trạng thái tâm làm cho pháp lành không tăng trưởng, làm cho công trình hành đạo của ta không mở rộng, và làm cho đời sống người tu chúng ta càng ngày cái nhu cầu về đời sống ngoại vi nó càng nhiều, tức là nhu cầu về đời sống vật chất á. Đôi khi mình không có cẩn trọng cho nên nó lâm vô rất là nhiều cái sự tổn giảm về giá trị của tăng bảo. Thế rồi cái nhóm thứ ba, thưa các vị, là nhóm này nó gồm có 10 món là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Và thưa đại chúng rằng cái nhóm này điều thứ nhất được gọi là
nhóm thứ hai mà thôi.
Nhóm thứ hai gồm hai tên thôi, vô tàm vô quý thôi. Nhóm thứ hai. Dạ. Nhóm thứ ba đó là 10 cái tên đầu của tùy phiền não mà chúng ta ai cũng thuộc lòng cả. Tôi nghĩ chắc nơi đây quý ni sư, quý sư cô thuộc lòng bao nhiêu thứ tùy phiền não rồi chứ ha.
Dạ.
Phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Được gọi là tiểu tùy nghe. Gọi là tiểu phiền não địa pháp. Tức là cái trạng thái phiền não mong manh nhất, nhỏ nhất và dễ đoạn trừ nhất. Tuy nhiên có một điều mình xin lặp lại nơi đây thưa đại chúng rằng thấy nó thì như vậy, nhưng mà thường thường nó không hề sinh khởi một tên đơn độc đâu. Thường thường nó sinh khởi thì nó rủ bè bạn bằng hữu của nó lên. Thứ hai là nó có cái gốc từ căn bản phiền não. Do vậy cho nên nó khởi lên thì ta biết rằng là nó từ cái gốc đi lên, cho nên nó được tiếp nhựa. Nó được nuôi dưỡng bằng căn bản phiền não bên trong nha. Điều thứ ba nữa thưa đại chúng rằng cái lực dụng tu của chúng ta có khi nó rất là yếu. Cái khả năng chánh niệm của chúng ta để quan sát tâm, quan sát mọi vận hành của tâm á, có khi rất là ốm yếu, do vậy cho nên nó sinh khởi, mình không có nhận tỏ tường nó. Mình để cho nó mặc tình sinh sôi, mặc tình tác hại. Và mình cứ tưởng làm rằng nó là cái tên bạn bè thân hữu của mình. Nhưng mà thưa các vị, khi nó khởi lên rồi và nó đạt đến một cái mức độ tàn phá rồi thì có khi mình trị liệu không có kịp. Nó trở thành một cái loại cơn sóng cuồng nộ rồi, nó cuốn mình đi mất. Đấy là cái điều thứ nhất mình nên nhận diện về 10 cái tên tiểu phiền não địa pháp này. Rồi trường hợp mình kể ra đây một vài nét để cho các vị nhận ra. Ví dụ như phẫn và hận, hai cái điều này thường thường nó khởi thì nó khởi cặp kè nhau nghe. Thông thường thì mình hơi bực mình, hơi khó chịu. Mình tưởng chừng như là cái sự bực mình khó chịu này dường như nó không có gì tai vạ cả. Nhưng mà thưa các vị, bực mình và khó chịu thường thường nó đi liền với cái trạng thái thứ hai. Đó là giận dữ. Và giận dữ và bực mình nó có cái gốc từ sân nghe. Tâm sân ta còn, thưa đại chúng rằng là có rất nhiều nguyên do để mình sinh khởi sự bực mình và khó chịu. Một cái việc rất bình thường là một buổi nấu ăn của mình thôi, một phiên trị nhật thôi. Bình thường thì vào cái ngày thường không phải phiên nấu ăn, ảnh thì ảnh lại không chỉ đi bác sĩ. Thế rồi đến cái phiên nấu ăn thì ảnh dựng cái lý do là bữa nay mới đi bác sĩ nè. Các vị gặp trường hợp này chưa? Rất nhiều, rất nhiều. Nấu ăn, rửa chén, rửa nồi, làm vệ sinh, thưa các vị, tất cả những cái công việc mà nó làm cho chúng ta khó chịu nè, ô uế nè, mất thì giờ nè, hao sức khỏe nè. Thưa các vị, là chúng ta rất ư dễ dàng vinh cái cớ rằng đó là bữa nay mất đi bác sĩ, bên này đau răng, vân vân, và có ngàn vạn lý do. Cái lý do chi thì người ta còn có thể là trừng trị ta được, nhưng mà lý do bệnh thì không có thần linh nào xét nghiệm được bệnh của các vị. Nhất là hai cái bệnh đau đầu, đau bụng thì không có trời nào biết là các vị đau thiệt hay đau giả. Đây là chi? Các vị, nó có rất là nhiều cái yếu tố phát sinh nghe. Yếu tố thứ nhất là cái tham tâm nó làm gốc cái đã. Yếu tố thứ hai là nó có cái tình trạng giải đãi đi vô. Yếu tố thứ ba là có cái tính ní nạnh so kè. Yếu tố thứ tư là nó có một cái chút ác niệm bên trong nữa. Cho nên nó có não có hại bên trong. Và với ta thì ta sinh trưởng những cái dạng tâm hành tiểu phiền não như vậy, ta không có nhận biết. Người đối diện cùng phiên trị nhật với ta chuyện gì phát sinh. Hai cái điều dễ khởi ra nhất đó là phẫn và hận nghe. Đầu tiên khó chịu. Từ khó chịu mình suy nghĩ thêm một điều là bình thường tại sao không đi bác sĩ. Lựa cái ngày chủ nhật, vứt hết những cái công việc cho mình làm để đi bác sĩ à. Ngày bình thường không chỉ đi khám. Tại sao hẹn ngày bác sĩ thì biết rõ ràng rằng là cái phiên chủ nhật của mình tới hôm nay là phiên chủ nhật đó mà lại đi bác sĩ. Còn có chịu nổi không? Thưa các vị, phẫn với hận nó liền sinh ra thôi. Và thưa các vị, đối với cái người có một cái chút tâm ganh tị, tị nạnh và lười nhác và giải đãi, thưa các vị, thì khi người ta vạch tội cho mình biết, nó là anh làm như thế này vô cùng vô lý. Bình thường anh không có chịu đi bác sĩ, lựa cái ngày trị nhật. Thế thì ta dùng mọi cái cách thế của một người có học Phật Pháp đủ thông minh. Thông minh này không phải thông minh học Phật Pháp mà giỏi giang gì đâu. Thông minh là che đậy cái lỗi lầm của mình. Gọi là phú nghe. Nói tôi đâu có muốn vậy đâu. Bác sĩ bảo rằng ngày nay đi thì tôi phải đi thôi chứ. Đâu có phải là tôi muốn trốn trách nhiệm. Tôi muốn dồn hết công việc cho chị, cho anh đâu. Thưa các vị, chuyện này mình gặp rất là thường nghe. Rất là thường, cho nên phú nó liền có mặt. Phú là che đậy lỗi lầm. Và thưa đại chúng rằng cái chi thì chúng ta có thể là lờ khờ, nhưng mà cái lúc mà mình cần bào chữa về cái lỗi lầm của mình thì mình thông minh vô cùng. Vậy như cái sự thông minh của mình không có đem dùng nó trong cái việc tu, dùng nó trong cái việc che chắn tội lỗi của mình, bảo vệ bản ngã của mình. Và thưa các vị, đây là phú nghe. Phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Có khi một anh nó khởi lên thì nó có luôn với anh khác. Và thưa đại chúng rằng là sang tham đó là cái chuyện rất là bình thường, ai cũng có cả. Tham một chút của cải bên ngoài nó không có nghĩa gì đâu, nhưng mà có khi thưa các vị, mình chọn một cái công việc làm nhẹ nhàng hơn người khác, ít ô uế người khác, ít mất thì giờ người khác. Mình vinh vào cái cớ là sức khỏe tôi không có nè, tôi bệnh hoạn, tôi ốm đau nè, vân vân. Thưa các vị, đây cũng là loại sang tham. Và chúng ta nếu không có nương vào thiện pháp hành trì thì những cái loại cố tật nhỏ nhoi này nó dễ phát sinh vô cùng. Và đôi khi mình đừng tưởng rằng mình là người mới tập tu, còn là sa di hoặc mới thọ tỳ kheo, tập khí nhân gian mình nó còn rất là nhiều, do vậy cho nên mình có những cái chướng tật nhỏ nhoi như thế này. Thứ không, những cái loại tập khí này, thưa đại chúng rằng là tới già cũng còn, chứ đâu có phải là tu một mức nào đó rồi nó hết đâu. Tu 50 năm, 30 năm, kệ anh. Thế nhưng anh không có quán chiếu tâm, thì nó vẫn như vậy thôi. Nó không có thể bỏ được. Tôi nghĩ rằng là nếu các vị còn nhớ những câu chuyện lý thú trong Tề Thiên Đại Thánh, thì các vị thấy điều này nhé. Giờ kể chuyện Tây Du cho vui cái đã. Lần đầu tiên thầy trò Đường Tăng đi qua đến một cái quốc gia gì đó tôi không nhớ. Thế nhưng mà ghé lại cái chùa Quan Âm. Chùa đó tên chùa Quan Âm nghe. Và nơi đó thì hòa thượng trụ trì tới 130-140 tuổi rồi. Mặt ông nhăn từng nếp như là xếp ly vậy. Và tiếp đãi thầy trò Đường Tăng một cách rất là trân trọng. Nghe nói ông là người ở Thượng Quốc, ở Trung Thổ Hoa. Cho nên nói bạch thầy, nơi đó chắc có nhiều gấm vóc lụa là, nơi đó chắc là quý thầy được người ta đãi đằng, được người ta cúng dường, áo y rất là đẹp đẽ. Thưa các vị rằng là Ngài Tam Tạng nhà ta dù chi cũng là người đạo hạnh, cho nên nó giờ bạch trưởng lão, tôi vốn là vị tăng thỉnh kinh đi ra nước ngoài, áo y của chúng tôi là hàng vải bô rách rưới thôi. Thế rồi ông già kia, thưa các vị, là 140 tuổi hay 60 tuổi gì đó, mình không nhớ tuổi. Ông khoe, ông nói thú thật với Ngài, tôi ở nơi nước này dù xa trung thổ, nhưng mà xin thưa thật với Ngài rằng là tôi có khoảng những 300 bộ y, 300 bộ bình bát. Thế rồi Ngài Trần Nguyên Trang nhà ta rất là lịch sự, nói ồ trưởng lão đúng là bậc thầy có phước rất là lớn, chúng tôi rất mơ ước được như thế này, nhưng mà có bao đời nào được nhiều y áo đẹp gì đâu. Thế rồi ông già kia nghe ông rất ư là hãnh diện, ông nói này mấy điệu, dâng cái sào lên, đem những bộ pháp y của ta cất chứa lâu nay đó để cho ngài trưởng lão Trần Nguyên Trang này chiêm ngưỡng. Và các vị biết rằng là căng nhiều cái sào như vậy, đem y dắt lên từng cái từng cái. Với ngài Trần Nguyên Trang thì ngài khác, tức là có sự đầm thắm bình ổn tĩnh tại, không có khoe mẽ. Và gặp cái anh khỉ Tề Thiên nhà ta thì anh thấy anh tức, anh nghĩ rằng là thầy mình cũng có cái cà sa của Đức Quan Âm cho đẹp lắm mà tại sao không chịu ra khoe. Ông nói thưa thầy, thầy có cái cà sa đẹp lắm thầy ra khoe. Thưa các vị, khi Tề Thiên nói thì Tam Tạng bụng miệng đâu có kịp, trợn mắt. Anh ấy trợn cái chi mà trợn, thầy có thì cứ đem ra cho vị hòa thượng này coi cho biết cái pháp y của thầy chứ gì đâu. Thưa các vị, thế rồi chẳng đặng đừng đưa pháp y ra khoe. Và cái pháp y đó, thưa các vị, là pháp y của từ Như Lai cho Bồ Tát Quan Thế Âm mang từ Tây Thiên xuống. Khoác pháp phục này thì trên con đường đi ma quỷ không dám đụng, long thần hộ pháp phải bảo vệ, và Lam Yết Đế cũng phải theo hầu ạ. Đây là pháp y truyền đời mà. Do vậy cho nên tới chừng mở pháp y ra là nó chiếu sáng hào quang, nó sáng ngời cả một cái điện đường. Ông trưởng lão nhà ta ông thấy ông quẹt cái mắt lên, cái mắt xuống khóc. Tam Tạng hỏi sao mà ngài lại khóc? Nó ồ thú thật chứ ngài, tôi ở đây tôi sống tới 160 tuổi rồi, chưa từng thấy của báo như thế này, cho nên tôi thấy tôi tự nhiên nghĩ rằng là mình rất là vô phước. Ngài có thể cho phép tôi mang nó về để đêm nay tôi nhìn cho nó no con mắt. Thế rồi thưa các vị làm sao vậy? Trần Huyền Trang thì rất sợ mất cái y ngay. Y này của Phật gửi cho mà mất là đổ nợ. Và đâu có cách gì khác, đâu có cách gì thối thoát được, cho nên đành phải cho mượn. Thế rồi thưa đại chúng rằng là về tới phương trượng là tối ra mở pháp y ra, khóc lên khóc xuống. Đệ tử nói bạch thầy, tại sao thầy khóc vậy? Thầy coi pháp y cho nó no con mắt đi rồi trả người ta. Ngươi cứ hình dung rằng là ta có nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn, mà y của người ta phải trả cho người ta chứ. Thế rồi thưa các vị, tham tâm nó khởi, rồi chuyện gì phát sinh? Nghe tên đệ tử cũng là loại ác hiểm, nó bày cho thầy trò Đường Tăng bây giờ đang ở trong cái khách phòng bằng gỗ, nằm riêng ngoại vi của chùa. Tối nay thầy trò ta chất củi ta đốt cho chết thì pháp y này về thầy chứ gì đâu. Thưa các vị, thế rồi đốt thầy trò Đường Tăng. Chuyện thì dài dòng, mình không có nói làm chi. Và để cho các vị tìm cái chuyện Tây Thiên các vị đọc nghe. Chuyện đó mình dẫn ra đây để thưa rằng là thưa đại chúng, đừng nghĩ rằng mình tu tới già rồi thì cái tật sang tham nó hết. Nếu không tu thì thưa các vị, bao nhiêu tuổi thì cứ bao nhiêu. Sống 160 tuổi thì cứ 160 tuổi, có 300 bộ pháp y thì cứ có 300 bộ pháp y. Thế nhưng mà vẫn tham ý đẹp. Xin hỏi nhau rằng thầy tu tham cái gì khác ngoài cái y và cái bát? Cái chuyện này nó không có phải chỉ xảy ra trong cái thế giới chư tăng sau khi Thế Tôn Niết Bàn, mà ngay thời Thế Tôn chư tăng vẫn còn thích cái chuyện là xe xua cái bình bát, các vị biết không? Cho nên Thế Tôn có một cái pháp chế là cấm chư tăng không được xài bát ngọc, bát đá, bát gì khác ngoài bát đất, là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là sang với tham nó rất là gần nhau, mà khi có sang thì có cái chi? Có nhiều tâm hành ô uế khác nó đi theo. Đôi khi những tâm hành này mình có tu, điều thứ hai được một bậc thiện trí gần gũi khích lệ, Thì quả may mình mới có thể bỏ được cái tâm sang, chứ bằng không thì cái tâm keo kiệt này nó rất là dễ phát sinh ngay. Để mình kể thêm câu chuyện nữa. Trong truyền thống Mật Thừa nó có nhiều cuốn sách hay lắm. Không biết là quý ni sư, quý sư cô có đọc không? Không biết mình đọc ở đâu, dường như là trong Sư Tử Tuyết Bờm Xanh hay sao đó. Hay là cuốn nào đó mình quên. Ngài, dường như Ngài Ba Túc Rinpoche thì phải. Hành cước lang thang đây đó, nhiều năm sau trở lại thăm một vị sư đệ trụ trì một già lam. Thưa các vị, là cái vị sư đệ này, ông trụ trì già lam thì có điều kiện để làm chi? Có điều kiện để làm giàu nghe. Cái này không phải mình nói sách mé gì các vị trụ trì, nhưng mà thưa các vị trụ trì thì nó đều có được cái phước điền rất là lớn thôi. Và tùy vào cái mức độ vị trụ trì đó, phước điền lớn mà họ làm một việc đó là cúng dường đại chúng thì nó khác, còn không thì họ sang tham thì họ chỉ biết cho riêng họ thôi, thì cái chuyện đó thì chúng ta không nói làm chi. Nhưng mà vị trụ trì này, thưa các vị, là có một cái bảo tàng viện chứa này bình bát, này y đẹp, cũng ba cái chuyện y với bát thôi chứ không có chuyện gì lạ hết. Thế rồi Ngài Ba Túc Rinpoche, Ngài về, ông kia nói: này sư huynh có biết không, 10 năm làm trụ trì đó, bây giờ là thú thật với sư huynh rằng là tôi có một cái bảo tàng viện chứa rất là nhiều món đẹp lắm, mời sư huynh cùng tham quan với tôi. Thưa các vị, đó là một cái nơi gọi là cất chứa rất nhiều trân bảo, chứ không phải chỉ có bát và y nha. Nào là tượng Phật bằng ngọc, nào là tượng Phật bằng đá, nào là những món đồ cổ, nào những trang kinh quý giá, vân vân. Cứ mỗi một nơi người ta quý trọng thì cúng dường món đồ. Đi một vòng tới chừng đến tham quan cái khu vực để bát ổng rất là nhiều. Thế rồi cái vị thầy kia nói: ôi tuyệt vời thay, sư huynh sao có nhiều món thế này. Thú thật với sư huynh rằng là cuộc đời của tôi tới hôm nay dường như có một cái bình bát mà vân du đó đây cảm thấy nặng, cảm thấy mất công vô cùng đó. Chớ chi mà sư huynh cho tôi đứa đệ tử để nó bưng giùm cái bát để tôi đi xin ăn, mà tôi khỏi cần bưng bát thì thôi, tuyệt vời biết mấy. Một câu rất đùa nhưng mà rất chi rất mạnh nghe, khai thị cho vị sư đệ mình nó: chớ chi mà tôi có được một người bưng giùm cái bát tôi đi thong thả, tôi chẳng cần mang cái gì theo hết thì thôi, tuyệt vời biết mấy. Cuộc đời tôi bồng bềnh mười mấy năm đi ngang qua có cái bát mà vẫn còn thấy nặng nữa, sư đệ có biết không? Ông kia nghe chột dạ, biết rằng là sư huynh mình khai thị cho mình câu. Sau đó thưa các vị rằng là Ngài giả từ hết cái kho đồ cổ đó tặng cho mọi người. Đó là mình nói cái chuyện là có tu nhân duyên rất là lành, bậc thiện trí khều chân câu tự nhiên giác ngộ xả ly. Bằng không mà thưa đại chúng rằng cái tâm sang tham của chúng ta khó loại trừ lắm nghe. Rồi cái tâm tật đố thì thưa các vị, cái điều này dường như nó cũng rất dễ phát sinh nha. Các vị để ý rằng là có những lúc nào các vị cảm thấy không ưa người khác, cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy dỗ người ta, lên lớp người ta, thì hãy coi chừng coi có phải điều này thực sự từ cái tâm thương yêu của mình, mong muốn cho người em của mình, mong muốn cho bạn đồng tu của mình họ nương với pháp lành của Phật tu tập để họ hoàn thiện cái phẩm cách của họ, để họ trở thành một người cao quý trong tăng bảo hay không. Hoặc là những điều mình lên lớp người ta, mình dạy người ta đó bằng cái tâm ganh tị của mình muốn người ta phải một bề tuân phục mình, một bề nịnh hót mình. Điều này nó gần nhau lắm. Thế rồi còn một cái tâm kế tiếp nữa là tâm gì? Thưa các vị, là não hại, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Cuốn và xiểm này thưa đại chúng rằng là đó là một loại tâm hành, nó dính liền với cái chi? Điều thứ nhất nó dính liền với tham, điều thứ hai nó dính liền với sân nghe. Tại vì khi có tham, khi có sân thì cái sự lừa dối của ta, cái sự xiểm định của ta nó rất là dễ phát sinh. Mình đối với một người có tiếng tăm, có quyền uy, có điều kiện vật chất, mình dễ nói những lời rất là ngọt ngào, lấy lòng lấy dạ người. Và thưa đại chúng rằng cái chi thì khó nhận ra, nhưng mà cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình để làm mát lòng người, để có được ít nhiều lợi ích cho cá nhân á, điều này có khi người tu mình là khờ nhưng người đời họ khôn lắm. Nói một lời họ biết ngay. Cái sự nịnh hót của mình, thưa các vị, rằng là lời trung thực á, điều thứ nhất nó không làm cho người ta chán, điều thứ hai nó không làm cho giảm giá trị của mình, điều thứ ba nữa là lời trung thực nó sinh ra từ trong tâm thức trung thực, thì nó làm thành cái tấm lòng rất là chân thiện mỹ của chúng ta. Càng ngày cái giá trị tu tập của chúng ta nó càng lên cao. Điều thứ hai nữa là cái tập khí này nó theo chúng ta tới già, thì nó làm thành cái phẩm chất của một người rất là cao quý. Và khi các vị có khả năng sử dụng ngôn ngữ không có vua nịnh, thì thưa đại chúng rằng là đời này và nhiều đời khác, các vị sinh ra rồi tự nhiên khả năng ngôn ngữ của các vị nó từ cái phước lành của tu tập, cho nên nói ra bất cứ điều gì thì nó đều có quyền uy nhất định và người khác phải tuân phục các bậc thầy của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là các vị để ý là các ông cụ có khi nói những lời rất bình thường, không có cần văn chương tao nhã gì cả. Thế nhưng mà lời ông nói ra thiên hạ đều quý kính. Hãy nghe lời một phép, một lời nhắc thôi, tu cả đời không quên nghe. Còn mình bây giờ mình tu, thưa đại chúng rằng là mình tu cái ngoại vi thôi, tức là mình trau chuốt ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ có khi nó hay ho, triết lý, câu cú nó hoàn thiện, thế nhưng mà cái nội dung tu và cái phước lành tu nhiều đời mình không có, do vậy cho nên mình nói có gãy lưỡi ra bảo người ta tu, người ta không chịu tu. Tôi không nói ai xa lạ nha, tôi nói ông thầy Phước Tịnh tôi thôi. Nói thì cũng không dở, nhưng mà khích lệ người ta tu thì không dễ đâu nghe. Còn mình nhìn lại mấy ông già xưa, mấy hòa thượng đó, các vị biết rằng ổng chỉ cần khỏa đầu mình cái mới tu đi nghe, mình tu một đời không quên được. Còn mình bây giờ, thưa đại chúng rằng là nói giờ này qua giờ kia, thế nhưng mà ta nghe rồi thì như gió qua lỗ tai thôi. Cái điều này, thưa đại chúng rằng nó từ cái nền tảng phước điền của khả năng sử dụng ngôn ngữ chân thật, không có vua nịnh. Tất cả pháp lành, thưa đại chúng rằng nếu mình không tu thì cái quả báo nó không phát sinh thôi, còn nếu các vị tu thì quả lành tự nhiên nó sinh trưởng nơi các vị thôi à. Mình có một chị đệ tử ở bên Úc, chị kể chuyện, mình nói tại sao mà cô tu chưa có được mấy ngày ăn chưa hết nửa hạt tương, thế nhưng mà cô lại có khả năng dạy cho người ta tu vậy, nói người ta nghe vậy. Chưa đi tu thì điều hành công nhân, cả hàng trăm công nhân. Thưa các vị là gọi tới tên công nhân là công nhân sợ chết khiếp, mà nói rất nhẹ, nói rất ngọt thôi mà thiên hạ đều sợ. Chỉ nói con nghĩ có lẽ là từ cái phước lành con chân thật từ ngày xưa thôi thầy. Hỏi chứ làm sao lúc chưa tu mà có phước lành chân thật là sao? Nói từ thầy, hồi cái thuở con là con gái còn đi học, mẹ đưa một cái thơ bảo rằng là bỏ thơ cho mẹ nghe. Thế rồi đi chơi với bạn bè đâu có nhớ đâu. Rồi vác xác về mẹ hỏi cho nay bỏ thơ chưa? Nó dạ chưa con quên. Thế rồi hôm sau cũng cứ vậy quên. Rồi hôm sau mẹ đè xuống đánh cho một trận, đáng đời. Thế rồi cũng quên luôn, ngày hôm sau cũng đi học rồi đi chơi nữa. Rồi thưa các vị, về mẹ hỏi cho nay bỏ thơ chưa? Dạ con cũng quên nữa. Và thưa các vị là cứ mỗi lần nói quên lảng đòn, mà đâu có gì ghê gớm đâu. Nói là con bỏ rồi, rồi mai rồi bỏ thơ có gì đâu, bà đâu có lục cặp đâu. Thế nhưng mà có làm sao nói làm vậy à? Có lẽ nhờ hồi bé con như vậy cho nên tới lớn rồi lúc con làm ăn thì tự nhiên là con có khả năng nói năng để cho người ta nghe lời của con mà thôi. Rồi mình nhìn mấy ông già, mình thưa các vị, mấy ông cụ mà mình gần gũi thân cận là các vị thầy đều có năng lực như vậy nghe. Lời của ông nó không có qua què qua sói, chẳng cần triết lý rườm rà, chỉ là những lời chân chất thật thà thôi. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là dạy đạo cả hàng ngàn hàng vạn con người đều tuân phục ạ. Cho nên thưa đại chúng rằng là ta hay nhận diện về cái tâm hành là những lời nói ta, nếu nó có một cái chút gì xiểm định trong đó thì ta nên biết tự mình loại trừ nó, tự mình hứa lòng rằng là hãy nói những lời chân thật, không có vì lý do những cái lợi dưỡng vặt vãnh, ve vuốt làm mát lòng người, nói những lời xiểm định. Phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Thưa các vị, cái tâm hành não hại người nó rất là dễ phát sinh nha. Thực ra nó không phải chỉ một cái đơn thuần của một tâm hành tùy phiền não khởi bằng cái dạng là mình ghét người ta rồi muốn làm khổ người ta. Mà cộng thêm vào đó có rất là nhiều yếu tố để nó làm thành cái tâm não hại thì sinh trưởng. Ví dụ như các vị đắng cay với người, các vị căm ghét người và các vị ganh tị với người, những tâm hành tùy phiền não này nó cùng chung hợp lại, nó làm nổi bật lên cái đặc tính là muốn hại người, muốn làm khổ người, muốn trừng trị người. Và khi điều này nó có mặt, thưa đại chúng rằng cái tác hại đầu tiên của nó là chưa chắc gì mình hại được người. Mỗi người họ sinh ra đều có cái phước nghiệp nhất định. Do vậy cho nên chỉ trừ khi những người đó họ không biết tu là một, phước lực họ ít là hai, thì họ mới bị các vị làm cho họ bất an, khốn khổ. Còn nếu thực sự những người họ có phước điền nhất định đó, thì cái khả năng làm hại của mình đối với người không dễ gì làm hại họ được đâu. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, chi thì chi, chứ còn cái nhân quả trong cuộc đời tu chúng ta, thưa đại chúng rằng nó phản ứng rất là nhanh nha. Người đời có khi nhân quả nó đến rất chậm, mà người tu chúng ta nhân quả đến rất là nhanh. Tại sao vậy? Do vì tâm của chúng ta chi thì chi, nhưng mà nó cũng có một phần lành thiện, cho nên giống như chiếc áo trắng vậy, khi có một vết mực đi vô thì người ta nhìn ra cái vết mực đó nổi bật hơn hết. Thế cho nên cái tác hại nó không đến với người, mà cái tâm não hại của chúng ta, thưa đại chúng rằng nó tác hại lại chính từ thân mình trước. Mình gây ra nó liền dội ngược về ngay bây giờ, chứ không phải là đợi tương lai xa xôi gì đâu nghe. Và nếu dùng cái con mắt phân tích về nhân quả tội phước từ tâm thức, thì các vị thấy rằng là khi mình khởi một ác tâm muốn hại người, muốn trừng trị người, muốn hủy diệt người, thì nơi tâm thức các vị nó đã đầy ô uế, nó đã làm thành một loại tập khí rất là xấu. Lần đầu tiên mình khởi cái ý mong muốn hại người, thì lần thứ hai mình khởi ý là mình mắng chửi người, lần thứ ba mình khởi cái ý là thậm tệ hơn. Thế cho nên cái tác hại đầu tiên là nó làm thành cái loại nhân quả ngay nơi tâm thức của ta. Một tâm thức mà càng ô uế bao nhiêu thì nó càng hủy hoại lại chính mình bao nhiêu thôi. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, nó là một loại tác hại. Điều thứ nhất mình xin lặp lại là nó luôn đi cặp kè với nhiều cái loại tùy phiền não. Điều thứ hai, nó sinh ra một lần nó lại có điều kiện để nó sinh ra nhiều lần á. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là từ chi mạc phiền não này, tức là tùy phiền não này, mà nếu ta để cho nó phát sinh liên tục, không có năng lực chánh niệm quan sát nó, không có tu tập tâm để thay đổi chuyển hóa nó, thì những tùy phiền não này, thưa các vị, là nó càng ngày nó càng rườm rà, càng che mát, càng làm cho chúng ta u ám và tối tâm. Tại vì nó đều sinh ra từ cái gốc của căn bản phiền não, mà khi nó được tiếp nhựa từ cái cây, thì thưa đại chúng rằng nó sẽ bụ bẩm, nó vương cành, vương nhánh, nó rườm rà, nó che cái tán của nó, càng ngày càng phủ bóng lên đời ta. Phủ bóng là không phải bóng bồ đề nha, bóng này là bóng phiền não, bóng u ám, bóng sầu khổ, bóng nghiệp lực. Nó làm thành cái sự tối tâm và đưa đến cái tình trạng là thối đọa nơi đời sống tu tập của chúng ta. Cái căn bản phiền não, thưa đại chúng rằng nó u ẩn thâm sâu, mình khó nhận diện. Thế nhưng mà cái phần chi mạc phiền não này, tức là cái phần tùy phiền não này, nó lại rất dễ phát sinh trong khi ta tiếp xúc với người bạn đồng tu, tiếp xúc với cư sĩ Phật tử. Dường như là một ngày ta sống lanh quanh, lay quay, tâm của chúng ta mỗi lần sinh á, thì nó có hai phần ta không thể chạy thoát được nào khác hết. Một là nó sinh ra thiện pháp, hai là nó sinh ra ác pháp. Mà ác pháp thì cạn hay sâu gì nó đều dính dáng với cái chi mạc phiền não này cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nếu năng lực tu của chúng ta mà không có đề phòng cẩn trọng, cái công phu hành trì của chúng ta không có nghiêm túc. Điều thứ ba nữa là mình lại không có sống giữa lòng đại chúng nghe. Mình sống một mình một cõi thì những cái điều này có khi nó sinh ra rất là dễ. May mắn là nếu chúng ta sống giữa lòng đại chúng những vài chục người á, thì nó là khác. Cái năng lực của đại chúng nó làm thành cái chiếc thuyền đưa chúng ta đi. Chúng ta không có tốn nhiều công sức nhưng mà tự nhiên là cái khả năng nuôi dưỡng người chung quanh giúp cho chúng ta mòn được phiền não là rất là dễ. Trong một đại chúng tu hành, thưa các vị rằng là chúng ta dễ luyện đời mình vào đó để nó trôi theo cái dòng chảy đại chúng tu. Còn nếu một mình các vị sống một nơi thì những cái loại chi mạc phiền não này nó sinh trưởng rất là dễ dàng trong đời sống bình thường của chúng ta. Đó là phần thứ nhất, phần thứ nhì, phần thứ ba. Mình giải thích về ba thể loại. Thể loại thứ nhất là đại phiền não địa pháp. Thể loại thứ hai, đại bất thiện địa pháp. Thể loại thứ ba là tiểu phiền não địa pháp. Tức là loại phẫn hận, thú não, tật san, cuốn xiểm hại kiêu này. Nó thuộc về loại mong manh nhất, nhẹ nhất, nhưng nó lại gần gũi đời sống bình thường của ta nhất, dễ sinh trưởng trong lúc ta cọ sát với đời sống nhất. Đó là ba điều các vị lưu ý. Tuy nhiên, trong cái đoạn kinh văn này, thưa các vị là chúng ta còn lại những cái điều trong đây được ghi nhận mà trong tùy phiền não của câu xá luận là không có ghi. Mình có ghi ra đây để thưa với các vị. Nó gồm có cái nhóm thứ tư, nó gồm có mạn nghi và ác hữu. Nhóm thứ năm, nó gồm có thất niệm, đần độn, hư ngụy, thiểu văn, khó nói, nhiễm tục, cố chấp, bất hành giả. Đó là mình dò lại trong cái bản tổng kết của Tỳ Kheo Bồ Đề. Mình liệt kê ra để giải thích thêm để cho các vị ghi nhận những cái phần này. Mình chia hai nhóm còn lại, tức là những cái phần mình vừa giải thích 20 tiểu tùy phiền não đó thì chúng ta bỏ nó ra đi. Những phần còn lại đối chiếu với cái đoạn này, các vị có đọc cái đoạn này thuộc lòng chưa? Đoạn giảm được thực hiện khi bỏ 10 bất thiện của thân, lời và ý, từ bỏ tâm tà đạo, tà tri, tà giải thoát. Đó là phần đầu của thập bất thiện pháp và bát tà hạnh. Phần kế là bỏ hôn trầm trạo cử, từ bỏ nghi bất tín, vô tàm và vô quý, nghe ít và biến nhát, thất niệm và đần độn, phẫn nộ và oán hận, hư ngụy và não hại, tật đố và sang tham, mang trá và khi cuốn, ngoan cố và cấp tháo, mạn quá mạn khó nói, ác hữu và phóng dật, nhiễm trước thói thế tục, cố chấp ý kiến mình và tính khó hành xả. Tổng kết lại cái đoạn này, thưa đại chúng rằng là từ Kinh Trung Bộ người ta liệt ra có tới 28 tên tùy phiền não nghe. Và thưa đại chúng rằng là nếu các vị học vô vi diệu pháp thì các vị thấy là các sư chia ra cái loại tùy phiền não này nó mênh mông về văn nghĩa thôi, về tên của nó thôi là học cũng chết bỏ. Thưa đại chúng rằng là mình đi vô cái văn bản kinh này mình cũng bối rối nha. Tại vì tâm thức của mình nó không có phải là tâm thức thích chia chẻ sợi tóc ra làm tư làm tám. Mình thích cái đơn giản của thiền tập thôi. Và cái cách mình bày cho đại chúng và các đạo tràng người ta học, người ta tu đó là một giới thôi. Tức là giới quan sát tâm thôi. Một pháp thôi. Pháp hành trì đó là luôn nhận biết tâm thôi. Do vậy cho nên đi vô cái phần này nó rất là rắc rối. Mà các vị chịu khó ngồi nghe nghe. Mình cũng không phải thích gì lắm cái chuyện rắc rối từ trong cái nền tảng của A Tỳ Đàm đâu. Thế nhưng mà khi chúng ta học thì chúng ta bắt buộc phải đi vô những cái phần này. Do vậy cho nên mình chia sẻ 20 tiểu tùy phiền não xong rồi các phần còn lại, làm cho nó tròn trách nhiệm của vị giảng giải về kinh văn, liệt kê nó ra đây. Mình chia ra cái nhóm thứ nhất, đó là ba món. Một là mạn, nghi, ác hữu. Thưa đại chúng rằng là mạn có nghĩa là kiêu mạn, nghi có nghĩa là nghi ngờ, ác hữu là những người bạn không tốt. Mạn thì nó có dường như là nằm ở trong tà mạn đã có rồi, kiêu mạn quá mạn, mạn quá mạn, vân vân, những cái từ đó các vị thấy nó rất là mênh mông mà chúng ta nên tra lại. Tuy nhiên ở đây mình chỉ tóm gọn nó một yếu tố thôi, tức là cái sự kiêu ngạo của chúng ta nó có một phần mạn ở trong đó nghe. Thường thường ta dùng kiêu ngạo hoặc kiêu mạn, nó hàm nghĩa gì? Nó hàm nghĩa rằng là hiểu lầm thôi thưa các vị, hiểu lầm rằng mình là người hay, hiểu lầm mình là người giỏi. Từ hiểu lầm này nó cũng gần với cái từ khác là chi? Tự phong cho mình là người giỏi, tự nghĩ rằng là mình là người tốt, tự nghĩ mình là người cao quý, vân vân, gọi là mạn, gọi là ngã mạn đó. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nó rất là gần gũi đời sống tu của chúng ta. Tại sao? Thông thường thì các vị bước vào thế giới của người xuất gia, nghiễm nhiên các vị đã bước vào cái giá trị của một kẻ sĩ. Tại vì ngày xưa cái giá trị của xã hội Ấn Độ, thưa các vị Bà La Môn là giai cấp quý phái chứ không phải là giai cấp thường đâu nghe. Và từ ngày xưa những người dù là giai cấp hạ tiện thế nhưng mà bước vào làm đệ tử Thế Tôn rồi nghiễm nhiên là bước vào địa vị tăng bảo. Và kỳ thực rằng là chúng ta dù sinh ra từ giai cấp nào nhưng mà khi xuất gia rồi các vị nghiễm nhiên trở thành giai cấp quý tộc. Đức Thế Tôn cũng vậy. Từ pháp chế của Ngài, từ dòng dõi chính thống của Ngài, Ngài là một vị sát đế lỵ, tức là dòng dõi của một chiến sĩ. Thế rồi Ngài xuất gia, Ngài làm vị Bà La Môn là trở thành bậc thầy của thiên hạ. Rồi từ cái truyền thống dài tới 2.600 năm cho tới hôm nay, các vị biết rằng là nó kinh ngang qua cái dòng lịch sử. Nó được tôi luyện bằng cái phong cách của người xuất gia. Điều thứ nhất là từ pháp học, điều thứ hai từ pháp hành. Cho nên nó rèn đúc con người tu của chúng ta có được hai phần. Phần thứ nhất là nội dung trí tuệ ta có. Dù rằng là mình cọc cạch thế nào không biết, nhưng mà các vị xuất gia, các vị trở thành trí tuệ rồi nghe. Học pháp của Như Lai, Đức Bổn Sư Từ Phụ, thưa các vị là một bậc siêu thế. Ngài chứng nghiệm thánh trí giải thoát. Thế rồi các vị học một vài bài kinh thôi thì các vị đã thấm nhuần được cái chất liệu của thánh trí giải thoát, tức là trí tuệ rồi, cho nên không thể từ chối được. Người tu là thành phần trí tuệ. Thế là trí tuệ không chưa đủ để chúng ta kiêu hãnh với đời đâu nghe. Ngoài cái dòng trí tuệ chúng ta được nuôi dưỡng qua 2.600 năm từ cái phong cách quy nghi của người xuất gia. Và bước vào đời sống người tu rồi các vị hình dung rằng là ta phải làm chi trước? Học ăn, học nói, phải không? Học đóng cửa, học mang dép, học mặc áo, học để chân, học ngồi, học đứng, học đi. Thưa các vị rằng là ai đã từng xuất gia hành điệu trong quá khứ từ lúc bé thơ, thậm chí là những vị lớn tuổi cũng vậy, khi các vị xuất gia vô chùa rồi kinh ngang qua một vài năm được huấn luyện, được tập sự đó, thưa các vị người ta dùng cái từ khác là làm được huấn nhục, là sao hành cho tới nơi. Đi như thế này cũng bị rầy, đi như thế kia cũng bị rầy, đóng cửa thế này cũng bị rầy, đóng cửa thế kia cũng bị rầy. Tức là rèn luyện quy nghi của các vị rất ư là chi? Đoan trang, tĩnh tại, an hòa. Cái phong cách của người tu được đào tạo nghiêm túc rồi thưa các vị, dù lý do chi đó mà các vị không buồn mặc áo người tu nữa. Các vị mặc cái thứ áo chi của người nhân thế nhưng mà các vị bước ba bước người ta nhìn ra đây là người xuất gia rồi. Không tránh được. Cái cốt của anh là người tu thì dù anh có ở đâu, anh có làm gì, cái cốt anh cũng là người tu thôi. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh nằm, anh ngủ, anh ăn, biểu lộ cũng là người tu thôi. Thế thì nó hoàn thiện hai phần. Phần thứ nhất là trí tuệ, phần thứ hai là hạnh. Điều này nó làm thành cái chi? Thứ ba, thưa các vị, trở thành là kiêu ngạo, trở thành kiêu mạn rất dễ, rất dễ. Điều thứ nhất, tự ta có cái phẩm chất. Điều thứ hai, các vị biết rằng là cả một cái chiều dài 26 thế kỷ đi ngang qua được vun bồi từ chư vị tổ sư. Cho nên thưa đại chúng rằng là chưa có một người Phật tử nào, chưa có một cái giới tri thức nào nhìn ngắm cái con người tu tập học Phật mà không quý trọng cả. Nếu có những người ghét chúng ta do vì họ ganh tị thôi. Chứ còn đa phần, thưa các vị, nghiên cứu đạo Phật, đọc lời dạy của Đức Phật, tiếp xúc với dòng chảy tăng bảo, họ đều có sự quý trọng nhất định nha. Đó là mình nói người thường. Thế là nói những người gần chúng ta là những cư sĩ Phật tử học pháp với Phật, họ được nuôi dưỡng trong cái bầu khí quyển của Phật giáo. Chưa có người Phật tử nào không cung kính chư Tăng chư Ni cả. Không cần nhiều nghe. Kỳ thực rằng là mình đến những nơi chốn mà Phật pháp hãy còn rất là đơn sơ, ít chư Tăng chư Ni đó, như đất Úc chẳng hạn. Thưa đại chúng rằng là những người đệ tử bên đó nó bảo rằng: thưa thầy, không cần các thầy các cô giỏi gì hết, chỉ cần có đạo hạnh thôi thầy. Không cần giảng kinh thuyết pháp gì đó, có đạo hạnh thôi, bớt tham thôi. Đừng có quá là lộ liễu cái tham thôi. Là Phật tử người ta vô cùng kính, người ta coi mấy thầy như Phật, biểu người ta thế nào ta nghe thế ấy, thưa thầy. Thế thì các vị hình dung rằng là những yếu tố như vậy, từ nội dung tâm thức các vị được nuôi dưỡng bằng trí tuệ Như Lai, phẩm hạnh của các vị được nuôi bằng cái năng lực của quy nghi, và cái niềm tin Phật tử được nuôi dưỡng 26 thế kỷ ngang qua, thế thì ba điều này nó hợp lại, nó làm thành cái chi nơi người tu chúng ta dễ trở thành kiêu mạn vô cùng. Không biết trong quá khứ anh sinh ra từ đâu tôi không biết, anh lội ruộng, anh mò cua, anh bắt ốc, thế nhưng mà anh tu 3 năm thôi là cái giá trị anh khác rồi đó. Và vô hình chúng ta cứ tưởng lầm nghe. Tưởng lầm chi? Thưa các vị, tưởng lầm mình là người đáng giá như vậy. Và cái điều này, thưa đại chúng, rằng nó là lẽ tự nhiên thôi. Tại vì mình ở trong môi trường tu, người ta kính trọng như vậy, giá trị của mình được đặt lên ngang như vậy, cho nên mình nghĩ rằng mình đã được như vậy. Thậm chí cái tình trạng tệ hại hơn nữa, nói ra đây thì các vị coi chừng chúng ta đều mắc cái bệnh này nghe. Tệ hại hơn nữa là mình may mắn làm đệ tử của bậc thầy lỗi lạc, rồi mình tưởng rằng là mình cũng như thầy mình. Đâu có đúng. Thầy mình thì có quy, mà mình có quy đâu. Người ta kính thầy mình cho nên người ta kính lây tới mình đó thôi. Mình đi gần cho nên hương thơm của ông cụ nó tỏ vào áo mình, rồi mình tưởng mình thơm như vậy, nhưng mà kỳ thực mình đâu có thơm. Hay nói một cách tức cười mà nó cũng đủ để biếm nhẹ nhau, đó là thầy mình là cọp, người ta sợ cọp, còn mình là cái chi? Cái con gì chạy lẹt đẹt mấy sao chứ có phải cọp đâu. Người ta nể phục thầy mình cho nên người ta nể luôn tới mình đó chứ, mình có cái nghĩa gì đâu mà nể phục mình. Hoặc thậm tệ hơn nữa, mình là cái gì của cọp bỏ ra nằm trên đường đó chứ, phải là cái con gì chạy theo đâu mà mình tưởng lầm. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ, nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta nhận diện về những cái tâm hành sinh khởi kiêu ngạo, kiêu mạn chúng ta rất là dễ. Bằng không thì những điều này ta hiểu lầm rất là dễ dàng nhé. Và từ cái chuyện hiểu lầm, nghĩ lầm mình như vậy, thưa các vị, nó đưa đến cái chi? Nó đưa đến rất là nhiều ác pháp khác. Ác pháp khác. Ác pháp đầu tiên nó sinh khởi, nó là khi có bất cứ người nào, cái này cũng chưa phải là ác pháp, nhưng mà nó đưa đến cái tình trạng là làm mất đi cái nhân duyên lành trên con đường độ sinh nghe. Điều thứ nhất là do hiểu lầm, cho nên thưa các vị rằng là có một Phật tử nào nó thiếu sự cung kính với mình, coi chừng mình trừng trị tới nơi. Hoặc là mình lên lớp nó một cách vô tội vạ, trong khi nguyên tắc, thưa các vị, là cái xã hội nào thì không biết, nhưng mà xã hội Hoa Kỳ, thưa các vị, là hãy để cho nó cung kính mình khi nó cảm nhận được mình có cái gì đáng cho nó nể phục. Chứ đừng có đè đầu nó, bắt nó phải cung kính. Ta là người xuất gia, mi phải cung kính ta. Đừng hòng. Không có chuyện đó đâu. Anh biểu lộ cái nhân cách của anh, cái cư xử của anh, nói năng của anh, trí tuệ của anh, đạo hạnh của anh. Họ tự thấy, họ quý trọng, họ đảnh lễ, họ cúng dường. Nhưng mà mình đừng gợi ý rằng hãy cung kính tôi. Thưa các vị, cái đó không cần thiết. Không có ai vụng về làm điều này cả. Người có chút thông minh thì thưa các vị, thay vì bắt người khác làm theo ý mình, họ hãy tự biểu lộ họ và người kia tự quý trọng thôi. Đây là cái cách thông minh. Đôi khi chúng ta hiểu lầm về mình, cho nên chúng ta có khi cư xử một cách thô lỗ, vụng về. Đây là cái cách mà đại chúng nên lưu ý. Và nếu chúng ta có tu thì tình trạng này không xảy ra. Ta quan sát mình, ta biết rằng là cái việc vô cùng quan trọng là ta hãy làm cho ta tự tỏa hương đi. Anh hãy đốt đời anh làm thành món hương thơm, làm thành hương trầm đi. Người ta tự nghe mùi hương thôi. Anh hãy nở hoa đi. Thì khả năng cống hiến của anh tự nhiên nó đến với người. Mùi thơm anh tự đến với người, chứ đâu cần anh phải khoe rằng là tôi đang có mùi thơm đấy. Trong khi đó thì mình không có thơm, mình còn đang hôi á mà. Thế mà mình khoe thì sai nghe. Cho nên thưa các vị, nhận diện điều này rồi thì các vị thấy rằng trên con đường tu, mình càng sống bao nhiêu lâu á, thì cái phước lành mình càng lớn. Tại vì cái khả năng khiêm tốn đó là cái khả năng trái ngược lại với cái sự kiêu mạn. Và không có một người nào thành công trên cuộc đời này họ không có được cái đức khiêm tốn đủ dày, không có nhẫn lực đủ sâu mà có thể thành công được. Các bậc thầy của chúng ta đều như vậy cả. Có vị Lạt Ma tới già rồi ông truyền cái chức chủ trì lại cho đệ tử, ông bắt đầu đi lang thang. Và thưa đại chúng rằng mà các vị để ý, các vị sư Tây Tạng á, dường như các ông không có cạo tóc như chúng ta đâu nghe, tóc cũng còn ngắn ngắn, đội cái mũ. Các vị thấy thậm chí là ngài Pháp Vương, ngài Thăng Tòa, ngài cũng đội cái mũ, và chỉ cần thay đổi một chút ăn mặc thôi, lượm thượm thôi, cũng giống như bao nhiêu người khác thì người ta đâu biết đó là nhà sư. Thế cho nên vì Lạt Ma nhà ta, ngài khoác chiếc áo tồi tàn rách rưới, ngài đi lang thang. Và có những người biết hỏi chứ ông làm vậy để làm gì? Ông nói ta luyện tâm ta, người đâu có biết. Tức là ngài muốn vận dụng hình thức như vậy để loại trừ cái tâm kiêu ngạo bản ngã của người tu thôi. Thế rồi làm cái công việc là đóng giày bên đường, vá những đôi ủng của những khách lại qua kiếm tiền sống qua ngày thôi. Thế là hôm đó ngồi ở bên đường để làm cái công việc bình thường là kiếm cơm để sống. Một đoàn các vị Lạt Ma đi ngang qua. Và cái ông Lạt Ma đệ tử của ông, đệ tử lớn được nhường cho cái trụ trì của ngôi chùa, ông cưỡi ngựa và ông ăn mặc rất là sang trọng. Cả một cái dàn Lạt Ma và Phật tử đi trước ôm những cái kèn đồng dài mấy thước, thổi inh ỏi trời hết, này trống này kèn, này người đón người đưa nghe. Và cái vị Lạt Ma đệ tử lớn này thì thưa các vị rằng là ông rất là vênh váo, cởi con ngựa ngẩng mặt nhìn trời, dường như không coi thiên hạ ai ra chi cả. Thế rồi đi ngang đó tự nhiên sao rồi rồi bùng nó dâng lên, rồi con ngựa nó nhảy một phát hất ông xuống, và cái đồ ủng của ông là nó dơ giấy và nó rách đi. Thế là mới xách cái đồ ủng vô nhờ cái ông giá giày bên đường giá giày giùm. Đầu tiên là ông không biết, ông nói này cái tên giá giày này mới giá giùm cái đôi giày cho ta coi, đứng đó mà đợi. Ông kia thì ông đội cái mũ sùm sụp, ông đâu có ngẩng mặt lên đâu mà biết ông đó là sư phụ của mình. Thế rồi giá đôi giày xong rồi móc tiền ra trả, ông nọ ngẩng đầu lên nhận đồng tiền, ông hoảng hồn, ông với chết rồi, thầy ta đây phủ phục đến lấy. Nó không không, ngài đừng làm vậy, mỗi người có vai trò khác biệt chứ, ngài là thầy, ngài là vị Lạt Ma, ngài đang cưỡi ngựa, ngài phải ra vẻ là một vị Lạt Ma cao quý, còn tôi thì cái người giá dài bên đường, tôi phải làm ra cái người giá dài bên đường chứ. Mỗi người diễn một vai trò không thể xáo trộn được, xin ngài cứ bình yên. Và thưa các vị, sau đó rồi từ cái bài học đó, vị Lạt Ma đệ tử kia không bao giờ dám vênh váo nữa. Có nhiều bài học trong cuộc đời này. Thưa đại chúng rằng là đôi khi mình có nhân duyên học được nghe, còn đôi khi không có nhân duyên thì cả đời tu mình luyện trong cái chuyện là chi? Đầy ngạo nghễ, đầy ngạo nghễ. Chưa có một phút giây nào tĩnh tâm để có thể quan sát coi mình có đủ đạo hạnh chưa? Đức lành mình có lớn chưa? Và tâm mình nó có tràn đầy sự khiêm tốn chưa? Và mình để ý rằng là các bậc thầy lớn á, thường thường không biết ông tu từ bao đời nha, ông có những cái đức hạnh mà mình học hoài cả đời học chưa được. Rồi mình kể ra một câu chuyện mình học được để cúng dường đại chúng á. Năm đó mình ở chân không, giờ có mùa mãn cầu. Sáng thì mình cùng với một thầy nữa, và sư ông Trúc Lâm tức là ông cụ Thanh Từ năm đó còn khỏe lắm. Ông cụ năm đó chắc chừng 50 ngoài tuổi, 50 ngoài 60 trên dưới rồi. Ba thầy trò cũng đi hái măng cầu. Và thưa các vị rằng có những ngày hái măng cầu, những ngày không hái măng cầu. Ông cụ ông trồng một cái núi Vũng Tàu, tức là cái khu vực chân không bây giờ, đó là cả khoảng chừng 5.000 cái măng cầu ta, tức là trái na của miền Bắc họ gọi đó. Thưa các vị, một rừng mãng cầu như vậy thì mãng cầu hái vô cúng Phật, nó trái nào trái nấy rất là to, mấy thầy mới cúng Phật. Thế là sáng hôm đó ông cụ chống gậy từ trên thác xuống, gặp một bà già dưới Vũng Tàu, xách một túi mãng cầu lên, trái nào trái nấy điếc điếc đen đen hết. Tại vì người ta mua mà làm gì có mãng cầu tốt và ngon như mãng cầu trên núi mình hái cúng Phật đâu. Bà lên và ghé nhà bếp nói: "Thưa mấy thầy là tôi đem mãng cầu lên tôi cúng Phật." Thưa các vị rằng mấy thầy trẻ thì cái cách cư xử nó có một cái nét rất là khó chịu của mấy ông thầy trẻ, không có trân quý những người Phật tử đến với chùa, nhất là mình là cả một núi mãng cầu, hái mãng cầu vô trái nào trái nấy rất là to rất là đẹp mới đem lên cúng Phật, chứ còn này bà xách cái túi mãng cầu lên, trái nào trái nấy lớn hơn trái cao một tí thôi, đen đen và đem cúng Phật cái chi. Thì bà lên thì không đến đổi là nói cái điều gì nó ra vẻ phách lối. Thế nhưng mà nói: "Vâng, xin cụ để đó, rồi thì chúng tôi sẽ đem lên cúng Phật sau. Cảm ơn bà." Thế thôi. Thế là thưa các vị là may mắn thay, ông cụ từ trên núi ông cụ xuống, chống gậy lụp cụp xuống hỏi: "Ồ, bà đi đâu?" Nói: "Dạ thưa thầy, tôi đi cúng Phật mấy trăm măng cầu." Ông nói: "Đâu, măng cầu bà đâu?" Nói: "Măng cầu tôi đây thầy." Bà đâu có biết ông cụ đó là hòa thượng hay là gì, cái kêu thầy hết, thầy lớn thầy nhỏ những thầy thôi. Thế rồi ông cụ nói: "Ồ, bà đi theo tôi dẫn bà lên, tôi sắp lên trên bàn Phật rồi, tôi đốt hương cho bà lễ Phật nghe." Các vị hình dung rằng ông già ông dẫn người nhà quê ở dưới Vũng Tàu đó lên, rồi ông sắp lên dĩa đàng hoàng lên bàn Phật, ông đốt hương thỉnh chuông cho bà lễ Phật, trong khi mấy ông thầy trẻ như mấy huynh đệ mình, thưa các vị là mình rất là hững hờ, họ cúng Phật thì thôi để đó, từ từ tôi đem lên cúng sao. Thế là sau đó buổi chiều cũng mới dạy rằng là mấy chú nên nhớ, đa phần giờ lam tự viện của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng của người Phật tử trung lưu và Phật tử nghèo. Phật tử giàu nó đến nó không đơn giản đâu, nó đến là nó ỷ eo và nó đòi hỏi, nó hạch sách. Và khi nào mấy chú giàu á, chùa to Phật lớn thì Phật tử giàu mới đến, chứ còn đa phần cái chùa nền móng xây dựng căn bản ban đầu đó, đa phần Phật tử nghèo. Và nếu có thể được, ta hãy nhìn người Phật tử bằng con mắt bất bình đẳng, đó là trân quý những người trung lưu và những người nghèo, đừng có xung xe ve vuốt những người giàu. Làm điều này là ngược lại với tinh thần đạo Phật á. Cho nên mấy chú để ý rằng là chùa giàu thì thường thường Phật tử nghèo không dám tới là như vậy. Tại cách cư xử của các thầy cô. Điều thứ nhất là có khi coi thường Phật tử nghèo, cho nên càng ngày càng xa lánh người nghèo. Trong khi nền tảng Phật Pháp được xây dựng ban đầu đa phần là những người Phật tử ít của tiền. Và ít của tiền cho nên họ đến với ta, họ cúng dường vậy như tâm hồn họ rất là chất phác, không có nhiều toan tính. Người giàu thì họ khác, nhiều toan tính. Thưa các vị, đó là bài học trong đời của mình, học từ những năm dường như 79, 80 gì đó. Năm đó mình ở chân không mấy tháng vào mùa mãng cầu đó. Đó là những bài học nó quy chiếu lại cái điều mà chúng ta thưa với nhau, thưa các vị. Là một loại tâm hành như là ngã mạn, nó cũng làm trở ngại vô cùng đối với con đường hành đạo nhé. Chưa cần chứng thánh, chưa cần chứng thánh. Làm người xuất gia thôi, tâm hồn chất trực, khiêm tốn, trân quý từng người đến với mình, coi họ như người ơn của mình, coi họ như thiện hữu của mình, thì thưa đại chúng rằng là ngay điều này nó đã làm thành cái công trình hoằng pháp độ sinh rồi. Xin lặp lại, bản chất của người tu, cái chuyện kiêu ngạo dễ phát sinh vô cùng, tại vì ta thừa hưởng dòng pháp của Như Lai, thưởng phước lành của Như Lai, thưởng phước lành của thầy ta, của Tam Bảo, của sự kính trọng Tăng Bảo từ nhiều đời rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng mà mình đi vô tu rồi mình dễ dàng trở thành là quên mất mình hồi nào không hay nghe. Cho nên xin nhớ, đây là cái điều rất là quan trọng trong công trình tu tập hành đạo của chúng ta. Các vị chỉ cần duy trì một vài nét giữ gìn, có sự tu tập nhất định về tâm khiêm tốn thôi. Thì thưa đại chúng rằng là cái công trình hành đạo của chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ hay bất cứ nơi đâu rất là dễ dàng, thu phục nhân tâm dễ dàng, làm cho chánh pháp của Như Lai cửu trụ trong cuộc đời cũng rất là dễ. Điều thứ hai nghi, thưa các vị, là cái trường hợp này là đối với người không có học Phật pháp rất là lười nhác. Còn đa phần nếu chúng ta có học vô Phật pháp, có công phu tu tập đều đặn thì cái chuyện nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng không còn sinh khởi thôi. Điều thứ hai, nó không hàm nghĩa rằng là mình quá chân thật thứ chi mình cũng tin nha. Thưa các vị, cái đặc thù của người tu chúng ta là đầy năng lực trí tuệ, nhìn ra mọi thứ, cái nào dối gạt, cái nào không chân thật, cái nào đưa đến hiểm họa chúng ta nhìn tỏ tường. Cho nên năng lực trí tuệ đủ đầy, niềm tin tam bảo vững chắc, cho nên cái chữ nghi không thể sinh khởi. Thế nhưng mà không hàm nghĩa rằng mình ù ù cạc cạc, không biết phải, không biết quấy, không biết đây là tà pháp hay chánh pháp, thưa không? Rất sáng tỏ. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng đầy từ bi nghe. Nhìn người, biết người này chân thật cũng không chân thật. Thế nhưng mà đành rằng con mắt đủ sáng, trí tuệ đủ bén, thế nhưng mà không có làm chi, không làm tổn thương người, do vì có tâm từ bên cạnh. Kỳ thực rằng có những con người, thưa đại chúng rằng là không đơn giản là một sớm một chiều mình dạy họ để họ thay đổi được nhân cách của họ. Cái tính khí trá ngụy của họ, thưa các vị rằng là có khi phải tu mất nhiều đời chứ có phải một đời để trở thành người chân thật đâu. Có những người, thưa đại chúng rằng là họ không phải là người giàu có nhưng họ rất là khoe mẽ. Không phải là người giỏi giang mà họ cũng rất là khoe mẽ. Cũng chẳng phải là người đẹp đẽ chi, thế nhưng họ nghĩ rằng họ là người đẹp. Có trường hợp này không? Cũng có luôn nghe. Tại vì cái tập khí của họ, văn hóa của họ như vậy. Và những người như vậy thì ta nhìn ra một điều rằng là bên trong tâm thức của họ rất là ốm yếu. Nó rất là cần cái chi? Cần những cái lớp vỏ bên ngoài, cái niềm tự hào bên ngoài để che đậy cái ốm yếu bên trong. Con người thực sự có nội lực á, thưa đại chúng rằng họ không cần những cái bên ngoài hình thức như vậy. Người thật sự có trí á, họ không cần khoe rằng là mình có trí. Thật sự giàu họ không hề khoe mà họ là giàu. Thật sự giỏi họ không cần lòe thiên hạ nói rằng họ là người giỏi đâu nghe. Còn những người mà lòe bịp thiên hạ bằng những cái bên ngoài, đa phần là nội dung của họ rất là ốm yếu. Do vậy cho nên ta có tu tập, ta có nội lực. Thưa các vị rằng là có tâm từ là một, có trí tuệ là hai. Ta nhận diện được mọi người đến với ta. Thế nhưng mà lòng đầy từ bi, cho nên ta không có nỡ làm cho người khác tổn thương nghe. Do vậy cho nên nghi, thưa các vị, đó là trường hợp dành cho những người ít học là một, ít trí là hai, không gắn đời mình với Tam Bảo, không tu học Pháp Như Lai, cho nên nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng hoặc nghi đủ thứ. Nhưng mà khi có học Phật pháp rồi thì cái tâm hành nghi ngờ này tự nhiên nó vắng mặt. Tự nhiên các vị tràn đầy cái chi? Tràn đầy niềm tin với Phật pháp tăng. Kèm một điều nữa rất là quan trọng là khi các vị có được nội lực như thế này thì năng lực trí tuệ của các vị rất là bén nhạy, các vị quan sát được mọi việc. Và thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên cái chuyện không nghi đó không hàm nghĩa rằng là mình thiếu trí mà không nghi ngờ. Mình biết mọi thứ. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là đôi khi vì lòng từ bi cho nên mình không nỡ làm tổn thương người khác khi biết người khác thế này, thế nọ, thế kia. Nhìn ra mọi cái vụng về của người nhưng mà vì lòng từ bi nghĩ rằng là chưa đến lúc mình dạy người, chưa đến lúc mình giúp người để làm đổi thay người. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái tâm hành mạng và nghi này nó chỉ có mặt khi nỗ lực tu của mình ốm yếu thôi. Nội lực học pháp của mình vững vàng, nội lực quán chiếu tu tập của mình vững vàng thì mạn và nghi sẽ không có mặt. Cái thứ ba của nhóm thứ tư này đó là ác hữu. Ác hữu là chi? Những người bạn có nhiều tập khí xấu gọi là ác hữu nghe. Có hai trường hợp đặt ra cho chúng ta. Điều thứ nhất, thưa đại chúng rằng là nếu nội lực các vị đủ vững vàng, Phật pháp các vị thâm sâu, năng lực tu của các vị nó tràn đầy rồi thì thưa đại chúng rằng là mọi người bên cạnh các vị, những bằng hữu thân thiện và không thân với các vị, không cách chi làm ô nhiễm các vị được cả. Thứ hai là nội lực của chúng ta rất là ốm yếu. Thưa các vị rằng là điều thứ nhất là những người xung quanh ra làm sao ảnh hưởng chúng ta làm vậy nghe. Ta không có một cái tự chủ nhất định. Cái từ bây giờ người ta hay dùng đó là không có một cái cá tính riêng của mình. Mình cứ theo chân của người khác thôi. Thế cho nên cái điều này nó cũng liên hệ với cái phần vừa rồi mình đang nói là cái nỗ lực tu là một, nỗ lực học Phật Pháp mình là hai. Hai điều này mà nó có mặt thì thưa đại chúng rằng là không những tất cả những người mình chơi với họ, họ không ảnh hưởng mình mà mình lại ảnh hưởng ngược lại lên họ nữa nghe. Và cái điều này rất là cần. Thưa đại chúng rằng là mình tìm một người bạn hữu tốt lành để mình thân thiện thì nó khó. Nhưng mà các vị tự làm cho mình trở thành một người thiện hữu với người thì nó dễ hơn chứ. Tìm bạn lành để chơi thì dường như là chúng ta tìm cũng không có đơn giản đâu. Thế nhưng mà mình làm người bạn lành cho mọi người thì điều này là tự quyền của mình có quyền quyết định mà. Cho nên thay vì mình tìm bạn lành, loại trừ ác hữu thì nếu có thể tu tập theo cái con đường đại thừa, tức là mở rộng cái tâm của mình để huấn luyện mình, thì các vị nên nhớ rằng là ta luôn làm người bạn lành cho người trần gian này. Thưa đại chúng rằng là họ rất cần những người bạn lành nhé. Kỳ lạ nữa là thế này. Cái phương pháp thứ hai này mình chia sẻ với các vị để các vị thấy là cái tác dụng nó rất lớn. Đó là khi mình tự làm cho mình thanh tịnh, tự làm cho mình giàu có, tự làm cho năng lực trí tuệ mình dâng lên và cái phẩm hạnh tu mình nó cao vời lên, thì tự nhiên các vị thấy rằng là tất cả những người bạn xung quanh của ta, dù kẻ đó là người xấu xa ngày xưa, tự nhiên họ bị thay đổi người nào không hay. Cho nên tìm một người bạn lành thì khó, nhưng anh hãy làm bạn lành cho người thì điều này rất là dễ. Tại vì nó là trong tầm tay của anh, trong tầm tay của anh. Đó là cái nhóm thứ tư. Nhóm thứ năm còn lại là gồm có thất niệm nè, đần độn nè, hư ngụy nè, thiểu văn, khó dạy nè, nhiễm tục, cố chấp và không hành xả. Coi tới giờ chưa? Dừng lại để cho quý vị đặt câu hỏi đi cho vui.
Dạ, ưu tiên nghe các em nhỏ trước. Dạ, quý ông đệ mình có hỏi, có thể hỏi bài trước cũng được. Dạ.
Dạ, nó ngồi Phật có cái sự hiểu biết khi mà quý ngài dạy chúng con ấy là chánh niệm, và trong khi hòa thượng cũng dạy là mình sống phải có lòng á, thì con hay nghe quý thầy dạy là mình làm ở đâu á, mình đặt cái tâm mình đạo ở đó. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba là con nghe quý ngài hay dạy là không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác trọng. Cái thắc mắc của con ở đây á là cái sự tỉnh giác và cái giác trong cái vọng khởi của mình, và khi mà mình đặt cái tâm vào, mình làm cái gì mình đặt cái tâm vào, thì ba cái điều này nó có liên hệ với nhau hay không và nó có khác nhau như thế nào, thì con xin hòa thượng dạy cho chúng con thêm.
Thưa đại chúng rằng cái cách này các ngài nhìn từ nhiều góc, nhưng mà cái góc chính của nó tức là chánh niệm thôi. Ví dụ như người ta dùng cái từ khác hơn nữa đó là thân ở đâu tâm ở đấy. Dùng cái từ khác hơn nữa cũng một pháp hành trì, đó là anh luôn là người quan sát mọi động thái của thân. Thì nó cũng cùng là một cách thế để chúng ta hành trì nghe. Chánh niệm tỉnh giác đó hàm nghĩa rằng cái sự tỉnh thức trong mọi động thái thôi, chứ không có chi là lạ cả. Mình đi, mình biết mình đi có hàm nghĩa chi? Tôi luôn theo dõi, tôi luôn quan sát thân tôi đang đi. Tôi co, tôi duỗi, tôi nhướng mắt, tôi nheo mày, tôi dở, tôi bước, tôi đạp, tôi nghiêng vai, tôi lắc đầu, vân vân. Mọi động thái của thân tôi đều nhận biết sáng tỏ nó. Gọi là người an trú chánh niệm hành trì niệm thân, hay gọi là thân hành niệm của phương pháp thiền tập, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nghe. Làm cái gì tôi biết cái ấy, có hàm nghĩa là chi? Mọi động thái của ta đang làm việc, ta liền chiếu sáng nó bằng cái năng lực tâm nhận biết. Mà nếu tâm ta nó chạy đi chơi, làm sao ta làm được điều này? Cho nên cái từ khác dùng là hiện pháp lạc trú. Từ khác nữa là đang quan sát thân hành. Từ khác nữa gọi là niệm thân. Từ khác nữa là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Thưa các vị, rất là nhiều tên nhưng mà nó cùng chỉ cho một pháp hành trì. Thực ra thì phương pháp này các vị dần dần đi vô, các vị thấy rằng là mọi cái động thái của mình từ từ được kiểm soát cả. Mình mới làm tập sự tu, các vị biết rằng các thầy đã dạy chúng ta học thuộc lòng tỳ ni để làm chi? Đầu tiên vừa thức giấc phải làm được công việc, thì biên thị ngộ được nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác châu có thập phương. Tất nhiên là lúc bé mình còn chưa biết chi, thì thưa các vị mình chỉ tụng cái bài đó. Hồi xưa mình nhớ mình mới tu, thầy nói này con phải tụng nha, tại vì con vừa thức giấc con phải tụng liền, đã có chư thần bảo vệ. Rồi con vừa bước xuống con phải tụng rằng là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, để cho thần túc đỡ chân, để cho mỗi bước đi có dậm chết sâu kiến thì sâu kiến được siêu sinh. Thưa các vị mình chỉ hiểu ngang đó thôi, không biết gì hơn. Thế rồi bắt đầu học thiền mới biết nha, biết cái chi. Điều thứ nhất, trước khi anh làm mọi việc anh đều tác ý anh đang làm cái việc này, nhận biết những việc anh làm rất tỏ tường. Điều thứ hai, kèm với cái năng lực chánh niệm nhận biết mọi động thái của thân, nó còn có cái niệm tâm từ đi vô. Tại sao? Tại vì điều gì cũng nguyện cho chúng sinh được an lạc, chúng sinh được siêu thoát, chúng sinh được khỏe mạnh. Nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn rải tâm từ. Một cái từ ở trong truyền thống kinh văn gọi là rải tâm từ nhuần thấm đại địa nhé. Thưa đại chúng, cái lợi ích rất lớn của nó là thế này. Điều thứ nhất là khi các vị thực hành như vậy, các vị thấy rằng là mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình làm mọi việc ở mức độ cạn nhất là người đó rất có ý tứ nha, không có vụt chạc, không có thô tháo. Không vụt chạc, không thô tháo thì nó biểu lộ có nhân cách chi? Nhân cách đàng hoàng, tĩnh tại, an lạc, quý phái ạ. Các vị nhìn mấy cái anh chàng là quân tước của anh đó, nó ngồi nó ăn, các vị thấy là nó không học Phật nhưng mà nó ăn như người học Phật vậy đó. Nó ngồi thẳng lưng, một bên là để một hàng muỗng, bên để hàng nĩa, hàng dao. Rồi ăn món nào thì nó sử dụng cái món ấy, ăn chậm rãi, từ tốn, rất là sang quý. Thì các vị thấy rằng là ngay cái quy nghi người tu đã tạo cho cái nhân cách của người tu cao quý rồi đó. Chỉ cần thực tập, ngần nói việc thôi. Điều thứ hai là có thể nó được nuôi dưỡng trong cái môi trường văn hóa của cung đình, của hoàng phái, hoặc là của người cao quý. Nó được cái phong cách đó nhưng mà nó thiếu cái nội tâm như ta. Ta thì còn có ngoài cái nhân cách chúng ta nó cao quý bằng cái quy nghi của người tu, ta còn được cái điều thứ hai nữa là chi? Bên trong tâm thức ta nó có một cái nội hàm, đó là năng lực từ bi phổ vào trong mọi động thái nghe. Năng lực từ bi ấy phủ trùm đời sống của ta, phủ trùm luôn những người thân của ta. Năng lượng lành luôn bao phủ đời anh, che chắn đời anh như cái vùng khí quyển bao quanh hành tinh này vậy. Thế cho nên thưa các vị rằng là cái khả năng thực tập chánh niệm, đúng ra ta phải hiểu rằng là ngày bước chân vào chùa ta đã làm điều này rồi. Có điều truyền thống Đại Thừa và ta tu học từ bé với những vị thầy trong sơn môn thì các ngài không dạy tỏ tường. Rồi tới chừng mình mất 10 năm, 20 năm sau học thiền rồi mình biết, ồ hóa ra là cái chuyện thiền tập này ta đã làm từ khuya. Nhưng mà kỳ thực rằng là nó là như vậy ngay. Thưa đại chúng rằng tôi không biết ngày xưa các vị xuất gia ra làm sao, chứ mình xuất gia với ông thầy nhà quê ông dạy mình tức cười lắm. Ông nói này con nên biết rằng là mọi việc trong chùa đều là pháp cả. Ông nghèo từ ngữ lắm, ông không có dạy thiền định gì hết. Đều là pháp, cho nên chặt củi cũng là pháp, gánh nước cũng là pháp, tưới cây cũng là pháp, ăn cơm cũng là pháp, ngồi tụng kinh cũng là pháp, dở trang kinh ra cũng là pháp. Cho nên mở trang kinh ra, rửa tay rửa mặt đàng hoàng trang nghiêm, thắp hương, mở trang kinh ra, chắp tay xá mới mở trang kinh, đọc như tọa thiền, và đọc xong rồi chắp tay xá đàng hoàng xếp kinh lại mới được quyền đi. Cái này các vị học quy nghi các vị biết nghe. Và ông không có dạy về thiền định gì cả, ông nói là mỗi một món pháp khí trong già lam đều có thần giữ cả, cho nên chắp tay xá cái chuông trước khi thỉnh chuông, xá đại hồng chung trước khi thỉnh đại hồng chung, vào bàn quá đường xá bàn quá đường, tại vì các vị thần đang có mặt đó, phải đàng hoàng thôi, thần giả cho mà gãy răng. Đại chúng rằng ngài rất nhà quê, Thế rồi tới lúc năm 73 mình bắt đầu đi vào chân không, mình học cái dụng cụ á, mới khám phá ra rằng là dường như cái chuyện học thiền là cái chuyện người xuất gia đã bắt đầu rồi nghe. Tóm lại, cái điều mình nói mênh mông để thưa nhau rằng là thưa các vị, thực sự chúng ta tu, chúng ta nương vào dòng chảy chánh pháp, giác ngộ của Như Lai. Ngài là bậc siêu thế. Cái dòng chảy đó nó chảy dài qua tới 1600 năm, qua tới Trung Hoa, vào đến Việt Nam. Đành rằng có những ngôn ngữ của những vùng đất nó không có giống như là truyền thống Nikaya dạy. Thế nhưng các vị hình dung rằng là khi bước vào chùa thực tập thực sự á, thì các vị đã đi vào bốn phương pháp thiền tập: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp rồi nghe. Ngay những bước đầu là người tập sự đã niệm thân rồi đó. Này rửa tay, phải đọc dĩ thủy, tẩy thủ, đương nguyện chúng sanh. Này đánh răng, này súc miệng. Và mình tưởng những điều này bình thường ư? Không, nó từ kinh văn Hoa Nghiêm à, từ phẩm tịnh hạnh của Hoa Nghiêm hình thành cái văn bản này để cho Ngài đọc thể, Ngài sáng tạo cho chúng ta hành trì. Tóm lại một điều thưa đại chúng rằng là nhiều từ ngữ chỉ cho cái thiền tập, cái công phu thiền tập chúng ta. Chúng ta nghe nhiều quá rồi nó lùng bùng lỗ tai. Cái điều quan trọng là các vị hành trì đi, rồi các vị khám phá hai điều. Điều thứ nhất, dường như là nhân cách người tu chúng ta càng ngày càng chi, càng ngày càng sáng, càng ngày càng uy nghiêm. Gọi là uy mà, có uy đáng nể trọng, có nghi biểu đoan trang, thần quỷ cung kính, cho nên là nghi. Có uy nghi là thần kinh quỷ sợ, chứ có phải đơn thuần đâu. Mà tại người tu chúng ta không chịu hành trì đó thôi. Mình cứ làm một cách vụt chạc, chưa đi đã chạy. Và tâm thức mình nó cứ chạy ngược, chạy xuôi, chạy tới tương lai, chạy lui quá khứ. Mình không có dừng tâm mình lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và khi các vị chỉ cần làm một việc là đem cái tâm nhận biết của các vị chiếu sáng mọi động thái của thân, thì các vị đã làm cho năng lực thiền tập của các vị vững vàng, mạnh mẽ. Và ngay nơi đó rồi thì thưa đại chúng rằng là mọi cái loại tâm hành của tùy phiền não này nó không có quyền sinh trưởng đâu. Này cái buồn, này cái vui, này cái phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm gì, nó vừa sinh ra là ta liền nhận biết ngay. Ta an trú trong cái năng lực chánh niệm hành trì. Thưa đại chúng rằng không cần nói gì về cái chuyện được người ta cung kính còn không cung kính cả. Thần còn đảnh lễ, đừng nói là người nhân gian không cung kính người tu. Sở dĩ mình không hành trì, mình lơ là với pháp Phật dạy, mình cứ hướng ngoại ngược xuôi thôi. Và thưa các vị, mình làm cho giá trị tăng bảo càng ngày nó càng bị mất đi, chứ còn đúng ra thì giá trị tăng bảo đời đời không mất. Rồi mời quý vị hỏi thêm.
Dạ, ngon như là Phật, tất cả Phật. Con xin phép Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con thì con tin rằng đã có được học Pháp tới tận mỗi ngày thì mỗi người sẽ biết cách điều chỉnh cho mình, thậm chí những cái tập nghiệp trước đây cũng có thể chuyển đổi. Nhưng mà bây giờ quay lại tới cái việc mình giúp người đó, con thấy có những vị thầy mà độ đệ tử nhưng mà chưa có nhận được đệ tử đồng thì mới có một hai người. Thế là những cái em đó nó thương thầy quá rồi bắt đầu nó hơi có một chút chấp thủ về thầy là một. Cái thứ hai là ở trong chúng có những em nó gặp bất hạnh, rồi mình hướng dẫn các em đều như nhau, nhưng mà em này bao giờ nó gặp bất hạnh, bây giờ nó gặp được người chiếu cố thì nó xúc động quá rồi cái bắt đầu nó cũng giống như con cũng có một cái chấp thủ trong đó. Những em yếu thì nó sẽ theo, và khi mà mình nhắc nhở một cái thì các em nó xâm ra cái bối rối và có khi nó tránh ra. Còn có những em mà mạnh thì bắt đầu nó xâm ra bất mãn, hoặc là có những cái thái độ hay người trong chúng họ đổi thái độ mà nghĩ. Đại khái là mình giữ được mình, nhưng mà đến khi cái người mình giúp làm sao để cho đừng có bị kẹt. Còn không biết là mình nói thẳng để cho các em nó dạt ra, nhưng sợ có những em nó yếu nó dạt ra nó đi mất tiêu luôn. Còn có những em mà nó mạnh thì nó thái độ, thế bây giờ làm sao để giúp người mà không kẹt, xin mà tự chỉ xin cái kỹ thuật, cái này phải khéo, thì con không khéo nó cũng khó xử lắm đó.
Thưa quý ni sư, là cái hoàn cảnh bây giờ quý ni sư tiếp tăng độ chúng á, rất là khó nghe. Thứ nhất là hoàn cảnh xã hội bây giờ, cái nền giáo dục xã hội bây giờ nó làm thành tập khí, làm thành cái định hướng cho tâm thức các em, cho nên mình khó dạy lắm lận. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bản thân của mình đôi khi mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường của tu tập trong quá khứ đó, rồi mình cũng rất là khó để có thể đổi thay cách thế mình tiếp độ các em. Trên mặt bằng văn hóa xã hội thì nó như vậy, cho nên nó đến với mình đôi khi mình đòi hỏi nó phải cư xử đúng với cái phong cách truyền thống của mình đã từng tiếp nhận trong quá khứ. Đây là hai cái phát sinh, nó thành cái lủng củng giữa thầy và trò trước đó đã. Phát sinh thứ ba nó rất khó cho chúng ta, đó là dù rằng các em nó có đến với ta nó tu, nhưng mà cái sức hút xã hội bây giờ nó mạnh lắm, mình khó duy trì được, khó giữ được nó trong đạo lắm. Cả một cái chiều dài của đời sống nó bên ngoài, đôi khi là nó sống với bố mẹ thì ít, nó sống với bằng hữu, với học đường và với môi trường xã hội thì gấp 3 lần thời gian nó sống với bố mẹ. Thế rồi nó học hành xong nó đấy, nó đến với chùa chúng ta nó tu, thì thưa các vị rằng là một mình ta mà nuôi 3 đứa thì còn được, thế rồi nuôi nhiều đứa quá thì làm sao chăm sóc cho sể. Và cái vốn liếng của nó, tức là cái nền tảng văn hóa của nó, tâm thức của nó được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy rồi, mình dạy đấy, trừ những đứa nó có được cái chủng tử sâu dày tam bảo thôi, chứ còn bằng không thì nó rất là dễ gãy ngay. Tại vì cái sức của xã hội đào tạo tới 3 phần mà cái năng lực chúng ta chỉ có 1 phần thôi. Cho nên đó là điều thứ nhất, rất là khó khăn cho các ni sư, các sư cô và các sư bà độ sinh là như vậy. Điều khó khăn thứ hai nữa là thế này. Kỳ thực rằng là chùa chiền và Lam tự viện chúng ta bây giờ mà ở trên núi cao rừng vắng á, thì nó lại không chịu lên. Mà ở giữa lòng thành phố á, thì nó lại tới. À, cái khó khăn này đó là khó khăn muôn thuở. Tại vì mình không thể xa rời Phật tử tín đồ. Đức hạnh của mình không đủ lớn như mấy ông già. Cho nên mình sống quá xa thành phố thì lên đó mà hái lá cây mà sống thì làm sao sống được. Phật tử nào lên tới với mình. Thế cho nên giữa lòng thành phố thì cái sự bát nháo, cái thông tin của bạn bè bằng hữu nó đến, mình dạy nó thì ít, bằng hữu nó tác động thì nhiều, cho nên mình lôi nó rất là khó. Và khó khăn thứ ba nó xảy ra nữa là cái thời đại công nghệ điện tử này, trên cái mặt bằng về công nghệ điện tử đó thì thưa các vị rằng nó nghe mình thì ít, mà nó bấm máy, nó nghe trong máy thì nhiều. Nó đi vô trong cái chương trình Zoom chẳng hạn, hoặc là những cái chương trình thông tin, truyền hình, truyền thanh xã hội thì quá nhiều. Và những cái điều này thưa các vị rằng là nó làm nhiễu loạn luôn cái phần dạy chánh pháp của mình cho nó nữa. Và bao nhiêu thứ hướng ngoại thì nhiều mà hướng nội thì không có, cho nên tâm thức của nó rất là ốm yếu. Nội lực tu thì không bao nhiêu, nhưng mà sức lôi của xã hội thì quá mạnh. Do vậy cho nên mình dạy nó thì những đứa mà nó chịu đựng được, nó có thể tuân theo cái phương pháp hành trì, đây là những hạt giống rất là tốt, mà có khi cái chủng tử rất là sâu dày nó mới có thể cắm rễ được trong đạo. Bằng không thì thưa các vị rất là khó. Do vậy cho nên trong Phật pháp thưa đại chúng rằng là nó có một nguyên tắc. Cái điều này không phải nói để rồi mình thấy khó khăn là mình bỏ cuộc nghe. Có nguyên tắc là cái quy luật đào thải tất yếu của Phật pháp thôi. Nếu thực sự con người đó là kỳ lân, thật sự con người đó có cái chủ nhân tam bảo rất là sâu, thế thì chắc chắn một điều rằng là dù xã hội lôi thế nào nó cũng không tuột được. Dù ta có ghè nó xuống và dầm cho nó ra bã thì nó cũng không bỏ ta nó đi đâu nghe. Còn cái dân mà thưa các vị, nó không thể chịu đựng được cái quy luật đào thải tất yếu của già lam tự viện thì chắc chắn rằng nó không thể trở thành hạt giống tốt. Cho nên mình có một lời khuyên rất là tiêu cực, đó là quý ni sư cứ mở cửa pháp môn độ người. Ta không thể hạn chế là ta chỉ nuôi 3 đứa, mà mình tính cái kế hoạch rằng là 1% còn lại thôi, nuôi 100 đứa để có được 1 đứa thôi. Kệ nó hao cơm tính thí một chút, nhưng mà có như vậy mới sàng lọc được cái thành phần gạo chắc trong dạ lan thôi. Chứ còn nếu chọn 3 đứa, nuôi tròn 3 đứa thì dường như cái điều này vô khả, điều này bất khả nghe. Các bậc thầy chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, các ngài cũng làm vậy đó. Thiên nhiên cũng làm vậy đó. Cây cối thực vật nó cũng làm vậy, nó rải hộp cái triệu hạt lên vài ba cây chớ mấy. Chúng ta cũng nên chấp nhận cái chuyện rằng mình nuôi thì hết lòng, thế nhưng mà thành tựu được 1 đứa để cho tam bảo nhờ, dường như là mình không chắc cái chuyện thành tựu đó. Và khi các vị cài được cái chương trình này cho tâm thức á, thì mình không có chạnh lòng. Nuôi nó là một việc, nó có hiếu với ta cũng không, nó là việc của nó. Quay lưng lại với ta thì cũng là chuyện của nó luôn. Và nó có thành tựu được một hạt giống chắc của Phật Pháp thì cũng là chuyện nhân duyên thôi, chứ còn không thể làm thế nào nó dễ hơn được trên con đường phát triển được sự nuôi dạy tăng chúng cả. Theo cái nhìn của mình là như vậy, mình đóng góp để cho các vị có được cái nội lực vững vàng để làm cái công việc là không có ngán ngẩm, không có chạnh lòng thôi. Chứ còn khó thì chúng ta đang gặp cái khó đó, khó chung của xã hội này.
Dạ, con bạch hòa thượng, như vậy là mình cứ dạy theo pháp thẳng, cứ đúng theo cái hướng của mình và cứ nói thẳng ra mọi sự việc, hãy mà chịu được thì ở, còn không chịu.
Dạ đúng, được thì ở, không được thì đuổi cổ về, kệ nó, không sao cả, nhân duyên. Đứa nào nó hạt giống đủ sâu thì nó đến với mình, còn không sâu thì thôi kệ, nhiều thai và bắt thôi, kệ nó. Rồi Phật Pháp nó là như vậy thôi. Và nó phải vươn tâm thức của nó lên, nhẫn lực nó đầy, và bản nguyện của nó đủ sâu thì nó tu, còn nếu không sâu thì thôi cho nó tróc ngóc luôn đi, đỡ hao cơm tính thí. Độ xuất gia thì độ cho đông, nhưng mà dạy rất cương lĩnh, mới không được thì mới cứ ra thôi, không sao cả. Mình nghĩ chắc cách này nó hơi tàn nhẫn chút nghe, hơi tàn nhẫn chút, mà kể nó, được một người nên một người. Thì sao tiếng đồng hồ thôi, dành cho đại chúng hỏi đi. Xem ra rất nhiều câu hỏi lý thú ạ. À.